Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, được cả thế giới mà phải mất chính mình, hay thiệt thân thì nào có lợi gì? Hơn nữa, người nói: Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Các thánh tử đạo Việt Nam đã thi hành tất cả những điều ấy và chọn cho mình một phần phúc trên thiên quốc, bởi vì các ngài đã có một tình yêu mãnh liệt vào Đức Kitô. Năm 2012, thế giới nhắc lại một kỷ niệm buồn. Cách đó 100 năm, con tàu Titanic bị đánh chìm ở giữa Đại Tây Dương. Một con tàu được thiết kế và được đặt cái tên với dụng ý không thể bị đánh gục. Nhưng quả thực, Titanic đã bị một tảng băng trôi đánh chìm vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912. Làm cho 1.522 hành khách thiệt mạng. Cũng trong những năm gần đây, chúng ta cũng có dịp chứng kiến những trận bão lớn, những cơn sóng thần làm biết bao nhiêu người dân thiệt mạng. Điều đó cho thấy sức mạnh của thiên nhiên và sức mạnh của con người, bên nào hơn bên nào. Tuy nhiên, chúng ta còn biết đến một sức mạnh khác lớn hơn cả sức mạnh tự nhiên. Mãnh liệt hơn sự chết, chiến thắng tất cả, sức mạnh đó ở trong trái tim con người, đó chính là sức mạnh của tình yêu, của niềm tin công giáo. Niềm tin tôn giáo và tình yêu không bao giờ bị bóp nghẹt do bất cứ quyền lực nào. Không có thế lực nào có thể xóa bỏ được niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa của người Kitô hữu. Lịch sử giáo hội Việt Nam đã chứng minh điều đó. Suốt hơn 300 năm bách hải đạo, từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, trải qua 6 triều vua, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, giáo hội Việt Nam đã có hơn 100.000 anh hùng tử đạo được ghi nhận trong sổ sách. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu đủ mọi cực hình, bị xiềng xích, lao tù, bị tra tấn, bị bỏ đói, bị chém đầu, bị thắt cổ, bá đao, phanh thây, kìm kẹp, voi giày, thiêu sống, hay bị buộc đá thả xuống sông, xuống biển. Nhưng với sức mạnh đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa Kitô, các ngài đã chiến thắng tất cả những nhục hình đó. Dân gian Việt Nam vẫn nói: Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Làm sao chúng ta có thể sống đức tin mạnh mẽ như cha ông chúng ta đã sống? Quả thật là, ngày nay không còn cảnh cấm đạo, bắt đạo như xưa. Và điều đó chắc chắn chúng ta không có cơ hội tuyên xưng đức tin như cha ông chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta lại đối diện với rất nhiều những thách đố khác. Trước hết là thách đố về niềm tin. Trong môi trường và bầu khí xã hội chúng ta sống và hít thở, một xã hội vô thần duy vật, tự bản chất là chối bỏ Thiên Chúa. Chính sự chối bỏ Thiên Chúa này là nguyên nhân đưa tới những sa đọa của con người trong xã hội. Một xã hội vắng bóng Thiên Chúa sẽ tạo ra những ông Chúa khác, nơi một con người hoặc một vật chất nào đó. Chúng ta nhớ lại ngày xưa, người Do Thái đã đúc bò vàng để tôn thờ chúng như tôn thờ Thiên Chúa. khi ông Mô-sê lên núi 40 đêm ngày và họ tưởng ông đã chết và không còn người nào lãnh đạo họ nữa. Trong xã hội của chúng ta, đồng tiền đang có một sức mạnh ghê gớm. Nó đã nghiễm nhiên trở thành một quyền lực chi phối đời sống con người. Và để có nhiều tiền, người ta đã không từ chối một phương cách nào, từ chuyện làm hàng giả kém chất lượng, hàng hóa có chất gây ung thư, đến việc buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ. Thậm chí, chính đồng tiền đã làm cho nhiều người phải điêu đứng khi tin vào những trò lừa lọc qua mạng xã hội, qua các hình thức kinh doanh đa cấp. Những điều đó đã khiến cho nhiều gia đình phải rơi vào cảnh tuyệt vọng, điêu đứng. Chính trong môi trường này, nhiều người Công giáo chúng ta cũng bị cuốn hút vào ma lực của đồng tiền, nên rất dễ đánh mất niềm tin và rời xa giáo hội. Kế đến là thách đố về công bằng và sự thật. Xã hội chúng ta đang tràn lan bất công, những lạm quyền và giả dối. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp cũng đang bị suy thoái cách nào đó. Ngay cả trong ngành nghề đòi hỏi phải có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp như giáo dục và y tế, cũng vẫn đầy rẫy những tiêu cực. Người ta vẫn chuyển cho nhau mấy vần thơ. Nghe thì có tính đả kích xã hội, nhưng đáng để chúng ta suy gẫm. Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi, chỉ có thực phẩm tăng giá thôi. Lương tâm bán rẻ hơn lương tháng. Chân lý chân giò cũng vậy thôi. Sống trong một môi trường như thế, nhiều người lập luận rằng người khác gian dối mà mình trung thực thì thua thiệt. Vì vậy, họ đua nhau hành xử cẩu thả. Mọi người lừa lọc, mình cũng gian lận. Nghĩa là đủ cách, đủ đường, miễn sao có lợi cho riêng mình. Đối diện với những thách đố như thế, chúng ta, những con cháu của các anh hùng tử đạo, làm sao có thể gìn giữ được nền văn hóa và đạo đức gốc rễ của người Việt và văn minh Kitô giáo? Làm sao có thể sống đúng với lương tâm, với giáo huấn của Chúa Kitô và Hội Thánh dạy? Làm sao có thể đi ngược với trào lưu đang bị thống trị bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ, trong đó con người biến nhau thành món hàng để mua bán, hưởng lợi và vui chơi? Làm sao không để lao đầu vào các trào lưu, vội vã kiếm tiền và sau đó thì hì hục hưởng thụ? Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được những làn sóng dữ, những cơn gió, những cơn bão độc đang len lỏi vào các gia đình, lối xóm, giáo họ, giáo xứ, và nhất là chúng đang len lỏi vào chính lương tâm, cõi lòng mỗi chúng ta? Những thách đố kể trên đang thôi thúc chúng ta can đảm sống và làm chứng về một nền văn minh tình thương, văn minh sự sống, văn minh của Kitô giáo. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta có dịp chiêm ngắm lại mẫu gương đạo đức, can đảm sống đức tin của các bậc tiền bối. Hãy nhìn vào đời sống, vào gương sáng, nhìn vào chiều sâu đức tin, nhìn vào tình yêu vững mạnh nơi Thiên Chúa của các ngài. Từ đó, mỗi người hãy chất vấn chính mình. Liệu chúng ta có dám can đảm sống theo đúng lương tâm của mình không? Liệu chúng ta có dám sống theo giáo huấn mà Đức Giê-xu đã dạy và các bậc tiền nhân đã truyền lại cho chúng ta hay không? Kính xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn biết sống và tuyên xưng đức tin của mình, siêng năng tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải, và cách riêng biết sống yêu thương, bác ái với nhau trong gia đình, ngoài lối xóm, trong giáo họ cũng như ngoài giáo xứ, để những người chưa biết Chúa, không phải là Kitô hữu, khi nhìn vào đời sống chúng ta, họ nhận ra chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Amen.